Trả lời câu hỏi 47. Đừng quá tự dằn vặt hay nuối tiếc những gì đã qua, về những gì con đã làm. Câu này dạy thiếu đức an ủi hiếu sinh ý hành. Trong cuộc đời, khi gặp phải một sự thất bại vì công việc làm ăn, cũng như gặp phải những tai nạn mất mát làm cho tâm hồn tan nát, lúc bấy giờ chúng ta đừng tự dằn vặt mình trong tâm trạng khổ đau đó, mà hãy tự an ủi mình. An ủi mình để tâm được bình tĩnh và sáng suốt nhìn mọi việc, mọi pháp thấy như thật vô thường, khổ vô ngã của nó. Ngày hôm nay nó như vậy, ngày mai nó sẽ khác, chứ không bao giờ có pháp nào đứng yên một chỗ đâu, luôn luôn thay đổi liên tục. Vì thế, khi thấy có lỗi hay làm sai một điều gì, thì phải mau mau cố gắng sửa lại, hàn gắn lại, làm cho cuộc sống ngày càng có đạo đức tốt đẹp hơn. Người tu hành theo Phật giáo chúng ta cần phải sống với đức tự an ủi mình, để tâm mình vững vàng, bình tĩnh trước những chướng ngại pháp, trước những nghịch cảnh, trước những khó khăn gian khổ. Cứ mỗi lần có việc gì khó khăn, đau buồn, khó giải quyết là chúng ta đã tự mình dằn vặt mình, làm cho mình phải chịu thêm nhiều khổ đau hơn. Đó là một điều rất sai, rất sai mà người ở đời thường hay vấp phải. Người có chánh tri kiến bao giờ gặp chướng ngại pháp, họ đều buông xả liền bằng những đức hạnh tự an ủi mình như trên chúng ta đã học. Biết các pháp đều vô thường, khổ, vô ngã, không có pháp nào là thường hằng bất biến không đổi thay, thì ngay đó là chúng ta thoát khổ, bởi chúng ta buông xuống các ác pháp rất dễ dàng. Đạo Phật có một lối tư duy tuyệt vời, đó là tư duy trong đạo đức nhân bản nhân quả, cho nên không có ác pháp nào mà nó không buông xả được. Đạo Phật có một hàng rào chánh tư duy đức hiếu sinh, vì thế mỗi ác pháp đến với nó đều bị hóa giải, chuyển thành thiện pháp ngay liền. Từ những tâm tham, sân, si, mạn nghi mà có chánh tư duy đức hiếu sinh xen vào, thì những tâm kia đều bị diệt trừ ngay tức khắc. Chánh tư duy là một pháp an ủi đệ nhất, nó giải trừ tất cả mọi sự khổ đau của con người thế gian. Trả lời câu hỏi 48. Không vấp ngã trong cuộc sống là một điều tốt, nhưng vấp ngã mà đứng dậy đi vững vàng thì là một điều càng tốt hơn. Câu này dạy đức sửa lỗi hiếu sinh ý hành. Người tu hành càng gặp nhiều chướng ngại pháp mới biết được mình, mới sửa sai những lỗi lầm. Chứ không phải mỗi lần gặp chướng ngại pháp hoặc mỗi lần có làm sai điều gì thì cứ tìm cách che đậy. Đó là tự mình làm khổ lấy mình, tự mình dằn vặt lấy mình mà không giải quyết được những gì, lại còn thêm làm mình khổ đau. Biết lỗi mà sửa lỗi, điều đó là một điều tốt đẹp, điều đó là một bước tiến trên đường đạo. Nếu ngày ngày biết sửa những lỗi lầm của mình, đó là rèn luyện nhân cách, để trên đường đạo càng tiến gần trong nền đạo đức nhân bản nhân quả. Biết sửa lỗi là biết khắc phục tâm mình đi trong lãnh vực đạo đức làm người, cho nên vấn đề sửa lỗi rất quan trọng trong Phật giáo. Biết sửa lỗi là tự dẫn dắt mình từ phàm phu trở thành những bậc thánh hiền, cho nên trong đạo Phật dạy, thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Thấy lỗi mình mới có sửa đổi, còn thấy lỗi người thì lấy đâu mà sửa lỗi mình. Người thấy lỗi mình là người sống trong chánh tư duy, còn thấy lỗi người là người sống trong tà tư duy. Người sống trong tà tư duy là người hay làm khổ mình, khổ người và khổ cả hai. Người sống trong chánh tư duy là người đem lại sự an vui cho mình, cho người và cho tất cả mọi sự sống trên hành tinh này. Bởi vậy, tà tư duy rất tai hại, khiến cho mọi người đau khổ lại càng đau khổ hơn nữa. Câu nói rất ngắn gọn, nhưng ý nghĩa đạo đức nhân bản của nó rất đầy đủ. Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người, thật tuyệt vời. Hỡi các tu sinh trong tu viện chân như, chúng ta hãy sống như lời Phật dạy. Thấy lỗi mình, đừng thấy lỗi người. Đó là một đức hạnh cao thượng tuyệt vời. Ngày ngày nên áp dụng đức hạnh này vào đời sống, để lúc nào chúng ta cũng có một niềm hoan hỷ, an lạc, và hạnh phúc vô cùng. Tại sao người ở đời lại thấy lỗi người khác mà không thấy lỗi mình? Tại vì họ không thấy sự khổ đau, họ ôm đau khổ mà không biết mình khổ. Ví dụ, mình nói không thật mà mình không biết. Mình nói không thật thì điều đó vô lý. Nhưng biết lời nói không thật là lời nói sai, là lời nói làm mất uy tín. Vậy mà sao lại không chịu sửa, không chấm dứt đừng nói nữa, có phải đạo đức hơn không? Cho nên biết mình làm sai thì nên ngăn chặn liền, chứ không ngăn chặn, cứ để làm sai là một người vô minh hết chỗ nói, là một người ngu si, cứ để mình làm sai trái, làm mất giá trị con người của mình. Hành động nói không thật là một hành động tệ hại, là mất uy tín mình rất lớn. Người ta tưởng mình nói không thật mà người khác không biết hay sao? Nói ra là người ta biết ngay liền, nhưng người ta không nói ngay trước mặt mình là vì lịch sự, chứ họ xem rẻ mình lắm, bất tín nhiệm lắm. Một người nói không thật là một tai hại rất lớn cho đời sống của mình. Nói lời hung dữ, dùng lời nói xấu người, nói lời thiêu dệt, nói lời lật lọng, nói lời ly gián, đều là những người không thấy lỗi mình. Trả lời câu hỏi 49. Cuộc đời ai cũng có lần chấp ngã. Sau mỗi lần chấp ngã sai lầm, người ta sẽ có được kinh nghiệm sống quý giá hơn. Câu này dạy đức kinh nghiệm hiếu sinh ý hành. Cứ mỗi lần sửa sai những lỗi lầm của mình là mỗi lần có kinh nghiệm. Những kinh nghiệm như vậy được gọi là đức kinh nghiệm hiếu sinh ý hành. Người nào luôn luôn biết sống với những kinh nghiệm đức hiếu sinh ý hành thì thân tâm họ được an lạc và thanh thản, không có một ác pháp nào tác động vào thân tâm họ được. Họ là người sống bất động tâm. Mục đích của đạo Phật là sống thanh thản, an lạc và vô sự, cho nên tất cả các ác pháp đến với họ đều được chuyển đổi, hóa giải trở thành thiện pháp. Thân tâm họ thanh tịnh và vô lậu hoàn toàn. Họ là người đang sống như mọi người, nhưng họ đang ở trong Niết Bàn. Nói Niết Bàn là nói theo danh từ kinh sách, chứ thật sự họ là những người phi thường. Phi thường vì không còn tâm tham, sân, si, mạn, nghi như người thế gian. Phi thường vì tâm họ không còn lăng xăng tham đắm bất cứ một vật gì trên thế gian này. Phi thường vì tâm họ không còn ô nhiễm bởi những pháp dục trên thế gian này. Phi thường vì họ biết sống với lòng yêu thương rộng lớn như trời biển đối với tất cả chúng sinh. Phi thường vì tâm họ bất động trước các ác pháp và các cảm thọ. Phi thường vì tâm họ không phóng dật chạy theo sáu trần, sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Phi thường vì mọi người còn thấy lỗi người, còn họ chỉ thấy lỗi mình. Phi thường vì đời sống của họ trắng bạch như giỏ ốc, phóng khoáng như hư không. Cho nên thấy họ tầm thường, nhưng họ phi thường, vì giới luật đức hạnh là họ, và họ là giới luật đức hạnh. Tất cả những sự sống phi thường trên đây đều nhờ vào giới luật đức hạnh của tam quy, ngũ giới, thập thiện, bát quan, trai giới. Các tu sinh phải nhớ những điều này để thực hiện một đời sống giới luật đức hạnh. Bởi vậy, chỉ có giới luật đức hạnh mới tìm thấy con đường giải thoát của Phật giáo. Các tu sinh đừng làm giới luật đức hạnh là giới luật đức hạnh, thiền định là thiền định. Không phải vậy đâu. Giới luật là thiền định. Thiền định được sinh ra từ trong giới luật đức hạnh. Là một tu sĩ Phật giáo, nghe đến giới luật đức hạnh của tam quy, ngũ giới, thập thiện, bát quan, trai giới, không có ai mà không biết. Nhưng sống được với các giới cho nghiêm túc là một việc làm không phải dễ dàng. Cho nên chúng ta hàng ngày phải học tập cho thấm nhuần giới luật đức hạnh, và luôn luôn còn phải nhớ rèn luyện nhân cách của mình bằng những giới luật đức hạnh này, thì có ngày mới trở thành con người thật là con người. Con người khi sinh ra đều mang bản chất của loài động vật, lớn lên nhờ học và sống trong giới luật đạo đức thì mới thật sự là con người. Nhưng bản chất giới luật đức hạnh của những con người này là bản chất đạo đức của ngũ giới, nên rất dễ nhận xét họ. Còn với mọi người thế gian thì bản chất loài động vật vẫn còn sót lại không mất. Chúng ta cũng như mọi người, vì vậy chúng ta cố gắng tu học năm đức hạnh của ngũ giới và thường xuyên áp dụng vào đời sống hàng ngày. Do nỗ lực tu học như vậy, bản chất của loài động vật sẽ buông xuống sạch. Con người có đầy đủ năm giới luật đức hạnh này là con người thánh thiện, là những con người đem lại cho loài người một sự bình an, yên vui và hạnh phúc, biến hành tinh này thành hiện thực là một hành tinh đầy lòng yêu thương. Cho nên ngũ giới rất quan trọng cho kiếp sống của loài người. Thế mà loài người xem thường ngũ giới, không chịu tu học, không chịu rèn luyện. Vì thế, con người xa dần ngũ giới, hiếu sinh, ly tham, chung thủy, thành thật, minh mẫn, và tiến dần đến với các ác pháp tham, sân, si, mạn, nghi. Bỏ ngũ giới, con người càng chuốc thêm mọi sự khổ đau, càng xa lìa bản chất con người và tiến gần bản chất loài thú vật. Nhờ có Đức Phật ra đời khai mở ngũ giới đức hạnh, làm thay đổi con người độc ác thành những con người hiền lương nhân hậu tuyệt vời. Được sinh làm người, được gặp chánh pháp của Phật đâu phải là một việc dễ. Thế mà con người không biết trân trọng quý kính, lại xem thường giới luật đức hạnh chánh pháp của Phật, nên đành lòng chịu một đời mang bản chất của loài động vật, thọ biết bao nhiêu là sự khổ đau, thật đáng thương thay. Trả lời câu hỏi 50. Không ai đánh giá một giai đoạn vừa qua như một cách sống của con cả. Điều quan trọng là cách con vượt qua, là cuộc sống sau này của con sẽ thế nào, tất cả tùy thuộc vào con. Câu này dạy đức tùy thuộc hiếu sinh ý hành. Khi vào lớp học đạo đức hiếu sinh thân, khẩu, ý hành, chúng ta nhận xét, giới luật đạo đức là một pháp môn xả tâm tuyệt vời, giúp chúng ta có đủ năng lực làm chủ sinh, già, bệnh chết và chấm dứt luân hồi. Khi nhận xét đúng như vậy, nhưng khi chúng ta muốn áp dụng thực hành giới luật đức hạnh hay bất cứ một pháp môn nào, thì đều tùy thuộc vào chúng ta cả. Nếu chúng ta không tự tin mình thì cũng khó mà đạt được mục đích. Cho nên đức tùy thuộc vào chúng ta để tu tập giới luật đức hạnh rất quan trọng. Học giới luật đức hạnh thì dễ dàng, nhưng sống được với giới luật đức hạnh là một điều khó như trên đã nói. Nếu chúng ta không biết lấy giới luật đức hạnh làm chỗ nương tựa vững chắc cho mình, thì sự tu hành của chúng ta cũng khó thành công. Cho nên một người tu tập để tâm được vô lậu là phải tự tin nơi giới luật đức hạnh, lấy giới luật đức hạnh làm hòn đảo, lấy giới luật đức hạnh làm chỗ nương tựa vững chắc cho mình. Giới luật đức hạnh còn là mình còn, giới luật đức hạnh mất là mình mất. Biết rõ như vậy thì ngay từ bây giờ chúng ta học giới đức hiếu sinh là áp dụng vào đời sống hằng ngày như đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín, ăn uống, ngủ nghỉ, làm tất cả mọi việc như đi khất thực, đi về thất, ngồi ăn cơm, uống nước hoặc ngồi chơi hay nằm đều phải áp dụng giới đức hiếu sinh. Có tu hành được như vậy mới gọi lấy giới luật đức hạnh làm hòn đảo, lấy giới luật đức hạnh làm chỗ nương tựa vững chắc cho mình. Một người tu hành đúng như vậy thì sáng nghe pháp, chiều đã chứng đạo, tối nghe pháp, sáng đã chứng đạo. Cho nên sự tu hành đều tùy thuộc vào chúng ta, có giải thoát hay không giải thoát còn tùy thuộc vào chúng ta cả. Sự quyết tâm tự tin nơi mình rất quan trọng, làm được hay không làm được đều tùy thuộc vào chúng ta cả. Nếu chúng ta biết áp dụng đúng phương pháp là chứng đạo ngay liền. Những điều tu tập trên đây các tu sinh có hiểu không? Có biết lớp học đạo đức ngũ giới là lớp học đào tạo những người tu chứng quả vô lậu không? Hãy tự tin mình là hòn đảo, là chỗ nương tựa vững chắc trên đường tu tập, sẽ làm được những lời dạy trên đây, sẽ đi đến nơi đến chốn giải thoát hoàn toàn. Các tu sinh nên nhớ, giới luật đức hạnh là mạng sống của người tu sĩ. Giới luật đức hạnh mất là mạng sống của người tu sĩ mất.
Trả lời câu hỏi 51. Con vẫn có thể nghe lời mẹ khuyên, học tập kinh nghiệm từ người khác, từ những câu chuyện con biết được, từ trong sách vở, báo chí, bè bạn và người thân. Nhưng khi chính con trải qua rồi, thì điều đó mới chứng thực sự là của con. Câu này dạy, đức thực hiện hiếu sinh ý hành. Dù chúng ta có học cho nhiều giới luật đức hạnh mà không áp dụng thực hành vào đời sống, thì cái học giới luật đức hạnh đó chẳng có lợi ích gì cho chúng ta. Điều quan trọng ở đây là phải biết áp dụng thực hành vào thân tâm như trên đã nói. Giới luật đức hạnh là mạng sống của mình. Nếu giới luật còn là mạng sống còn, giới luật mất là mạng sống mất. Hiểu biết giới luật đức hạnh quan trọng như vậy, nên giới luật đức hạnh ở đâu là chúng ta ở đó, chúng ta ở đâu là giới luật đức hạnh ở đó. Giới luật đức hạnh làm thanh tịnh chúng ta phải biết áp dụng thực hành làm thanh tịnh giới luật đức hạnh. Giới luật đức hạnh là hình bóng của chúng ta ở đâu là hình bóng chúng ta ở đó. Bởi vậy, sự tu hành giới luật đức hạnh rất cần thiết, cho nên chúng ta cần phải học kỹ lưỡng, đừng xem thường giới luật đức hạnh. Từ xưa đến nay, người tu sĩ phần đông coi trọng thiền định và xem thường giới luật, cho nên tu mãi mà không ai chứng đạo quả giải thoát A-la-hán. Xem thường giới luật đức hạnh nên người tu sĩ nào cũng phạm giới. Do tu hành phạm giới thì làm sao thanh tịnh giới luật được, mà giới luật không thanh tịnh thì làm sao tu ly dục, ly ác pháp được. Vì vậy, mọi người tu hành ngàn đời muôn kiếp cũng chẳng đi đến đâu cả. Thật là uổng phí một đời tu hành mà chẳng ra gì. Thật đáng thương thay. Như trên đã nói, giới luật là mạng sống của tu sinh. Nếu tu sinh lìa giới luật là lìa mạng sống. Lìa mạng sống là như chết chưa chôn, các tu sinh có biết chưa? Chỉ vì các tu sinh không nghe lời dạy bảo của Thầy, phá giới hạnh độc cư, khiến cho Thầy phải rời bỏ tu viện. Bây giờ các tu sinh học giới luật đức hạnh, chỉ ở trên giới luật đức hạnh lý thuyết suông mà không chịu thực hành, thì đừng trách Thầy đóng cửa và giải thể các lớp học. Thầy sẽ vào niết bàn, chứ ở lại đây có làm ích lợi gì cho ai đâu. Các tu sinh nên nhớ, giới luật của các tu sinh mất là các tu sinh sẽ mất Thầy. Thầy sẽ từ giã các tu sinh đi vào cõi vĩnh hằng.
Trả lời câu hỏi 52. Có khi thử thách nghiệt ngã và khó khăn như một điều may mắn, vì người ta lớn lên, trưởng thành thực sự chính bằng kinh nghiệm và nghị lực đối đầu với khó khăn, chứ không ai trưởng thành lên bằng lý thuyết hay kinh nghiệm của người khác. Câu này dạy đức nghị lực hiếu sinh ý hành. Chỉ có giới luật đức hạnh mới chuyển đổi được nhân quả thiện ác. Nhưng nếu đứng trước nhân quả nghiệp báo quá nặng nề mà chúng ta không có kinh nghiệm trong giới luật đức hạnh, thì cũng khó khăn cho chúng ta giữ gìn giới luật và đức hạnh nghiêm túc trọn vẹn. Muốn giữ gìn giới luật nghiêm túc và đức hạnh trọn vẹn thì chúng ta phải có đầy đủ nghị lực. Ví dụ, muốn từ bỏ giết hại và ăn thịt chúng sinh để thể hiện đức hiếu sinh chuyển đổi những nghiệp quả khổ đau, gia đình bất an vân vân, mà không có nghị lực thì không thể nào ăn chay được. Ăn chay không được thì làm sao chuyển đổi nhân quả nghiệp báo ác độc được. Khi chúng ta quyết định ăn chay, không giết hại và ăn thịt chúng sinh nữa, thì nghiệp quả ác không để chúng ta yên ổn. Cho nên khi ăn chay thì nghiệp ác đổ ra ngăn cản, khiến cho thân bệnh đau, tai nạn xảy ra, rồi đến gia đình vợ con, cha mẹ, anh em, chị em cản ngăn, khóc than bàn ra, nói vào không cho chúng ta ăn chay. Khi chúng ta về sống với thiện pháp ăn chay thì trường hợp này thường xảy ra. Nếu ai không có nghị lực, không gan dạ trong lúc này thì không thể nào ăn chay được. Người quyết sống trong đạo đức hiếu sinh nhất định thà chết không ai cản ngăn được, và bệnh đau chết bỏ chứ không chấp nhận ăn thịt chúng sinh nữa. Người như vậy mới là người có đức nghị lực hiếu sinh thân hành. Ví dụ, khi ăn chay được rồi, bây giờ tiếp tục ăn ngày một bữa thì chúng ta còn gặp biết bao nhiêu trở ngại như cơ thể sụt cân, gầy ốm, rồi bệnh đau, rồi người thân và bác sĩ cản ngăn. Tất cả mọi sự trở ngại xảy ra khiến cho chúng ta khó thực hiện sống giới luật đức hạnh ăn ngày một bữa được. Nếu chúng ta không gan dạ, không nghị lực kiên quyết thì chúng ta không bao giờ thực hiện được giới luật đức hạnh. Cho nên người tu hành phải biết rút ra từ những kinh nghiệm bản thân của mình, rồi áp dụng đạo đức hiếu sinh trong cuộc sống hàng ngày một cách có ý chí, có quyết tâm và đầy đủ nghị lực, thì mới mong sống một đời sống giới luật đức hạnh của Phật. Một người tu hành Phật giáo phải có nghị lực để vượt qua những lúc khó khăn, những ác pháp cản trở. Nếu thiếu nghị lực, khi gặp khó khăn thì liền chùn bước ngay, liền đầu hàng ác pháp. Vậy muốn có nghị lực thì chúng ta phải làm sao? Muốn có nghị lực thì chúng ta nên tập luyện pháp môn chánh niệm tỉnh thức, đi 10 bước ngồi xuống kiết già hay bán già, hít thở 5 hơi thở rồi đứng lên, tiếp tục đi kinh hành 10 bước nữa, và cứ như thế tiếp tục tu tập từ 30 phút đến 1 giờ. Người nào chịu khó tu tập như trên đã dạy là sẽ có đầy đủ nghị lực. Vì sự đứng lên ngồi xuống làm cho người tu hành rất cực nhọc, mà khi vượt qua những sự cực nhọc khó khăn đó là người ta phải có nghị lực, phải bền chí, phải kiên gan, phải nhẫn nại, vân vân. Bởi sống đúng giới luật đạo đức không phải là một việc dễ làm. Bằng chứng tại tu viện chỉ có 6 giới đức: ăn, ngủ, độc cư, nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Vậy mà tất cả tu sinh không đủ nghị lực, không kiên gan bền chí sống như những đức hạnh này, hầu hết người nào cũng vi phạm. Xem thế mới biết nghị lực của họ không có. Nghị lực không có thì con đường tu tập rất khó chứng đạo.
Trả lời câu hỏi 53: trong bất kỳ thời điểm nào, con hãy trân trọng với những gì đang có và hãy cảm nhận mọi khía cạnh của cuộc sống. Câu này dạy đức trân trọng hiếu sinh ý hành. Mỗi pháp tu hành của Phật chúng ta đều phải trân trọng, xem như là vật quý báu nhất trên đời của chúng ta, thì sự tu hành của chúng ta mới cẩn thận kỹ lưỡng, thì kết quả mới thành công mỹ mãn. Bởi vậy, đức trân trọng hiếu sinh ý hành rất cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Ví dụ, hôm nay chúng ta học giới đức hiếu sinh ý hành, do đó chúng ta phải biết trân trọng mỗi sự suy nghĩ của mình, vì mỗi sự suy nghĩ đều mang đầy đủ tính đạo đức nhân bản, tức là chánh tư duy. Còn nếu chúng ta không trân trọng sự suy nghĩ của mình thì chúng ta sẽ suy nghĩ trong tà tư duy. Suy nghĩ trong tà tư duy là đánh mất đức hiếu sinh ý hành. Người tu hành phải biết trân trọng sự tư duy suy nghĩ ý hành. Nhờ đó, nó sẽ giúp chúng ta suy tư một cách chín chắn, suy tư một cách cẩn thận kỹ lưỡng. Chính nhờ đó, chúng ta mới thực hiện đức hiếu sinh trong tất cả mọi hướng mọi pháp. Trên đây là sự trân trọng đối với pháp môn tu hành. Còn trân trọng đối với mọi người thì sao? Để thực hiện đức hiếu sinh đối với mọi người thì chúng ta đều phải có sự trân trọng. Nếu sự trân trọng đối với mọi người không có thì lòng yêu thương chỉ là lòng yêu thương một hướng, chứ không có lòng yêu thương nhiều hướng. Cho nên đức hiếu sinh lúc nào cũng đi kèm theo đức trân trọng. Có đức trân trọng thì có đức hiếu sinh. Chúng ta là những người học đức hạnh hiếu sinh thì lúc nào cũng phải sử dụng đức trân trọng, cung kính với những người khác bằng ý hành, thân hành và khẩu hành. Một người chửi mắng mình, nói xấu, mạ nhục mình, mình cũng nên trân trọng cung kính người ấy. Tại sao vậy? Tất cả những lời nói ác ý kia đều là những lời nhắc nhở chúng ta phải trân trọng răn nhắc mình, đừng để chúng ta sai phạm theo những lời nói ác đó. Và chúng ta cũng cần tự răn mình, đừng nói những lời ác như vậy, vì lời nói như vậy không xứng đáng là người học đạo đức. Nói những lời ác như vậy sẽ làm khổ mình, khổ người. Người học đạo đức cần nên tránh nói những lời ác đó, vì những lời ác đó sẽ làm khổ thân mình, vì mình trở nên người hung dữ, người không thiện, người thiếu đức hạnh hiếu sinh. Người tu học đạo đức hiếu sinh bao giờ cũng trân trọng quý kính tất cả mọi người, dù người hung ác hay người thiện. Người hung ác sẽ cho chúng ta một bài học hung ác, người hiền lương sẽ cho chúng ta một bài học đạo đức hiếu sinh. Bài học hung ác cũng như bài học đạo đức hiếu sinh đều giúp chúng ta trên con đường tu tập đến chỗ giải thoát hoàn toàn. Bài học hung ác giúp chúng ta sống không làm theo và ngăn chặn diệt trừ các ác pháp đó, không cho xâm chiếm vào tâm. Còn bài học đạo đức hiếu sinh thì chúng ta làm theo và thực hiện sống trong cuộc sống hàng ngày như hình với bóng. Cho nên, dù ác pháp hay thiện pháp, người tu học đạo đức hiếu sinh đều trân trọng quý kính, nhưng sáng suốt biết cần theo pháp nào hay không theo mà còn ngăn và diệt. Nhờ thế, đối với người ác chúng ta không giận hờn. Mặc dù họ chửi mắng, nói xấu nặng lời, mạt sát mạ lị du quan chúng ta, nhưng chúng ta vẫn thấy thương họ và thương họ nhiều hơn, vì họ là những người ân nhân giúp chúng ta vượt ra khỏi những ác pháp và cũng không bị sai phạm theo những ác pháp đó.
Trả lời câu hỏi 54. Con đừng quy kết cho số phận mà hãy cố hết sức mình. Câu này dạy đức gắng sức hiếu sinh ý hành. Trong cuộc đời này không có số phận, số mệnh, mà chỉ có nhân quả thiện ác. Nhưng nhân quả thiện ác sẽ chuyển đổi được. Muốn chuyển đổi nhân quả, phải ngăn chặn và diệt trừ ác pháp, luôn luôn lúc nào cũng tăng trưởng những thiện pháp, tức là chúng ta phải sống đúng giới luật đạo đức. Sống đúng giới luật đạo đức là sống với đức hiếu sinh. Sống với đức hiếu sinh là sống bằng những hành động thiện lành đối với muôn loài muôn vật, bằng những hành động thương yêu và tha thứ đối với mọi người, không phân biệt thân sơ. Muốn như vậy thì phải cố gắng sống trong thiện pháp, không nên lìa thiện pháp. Cho nên số phận hay số mệnh là do những người tiêu cực khi đứng trước các pháp ác, gặp việc gian nan khó khăn, không dám đương đầu, mới đặt ra số phận, số mệnh để tránh né, trốn chạy hay che giấu những hành động hèn kém, nhút nhát của mình. Người tu sĩ Phật giáo không bao giờ tin có số phận hay số mệnh, mà tin có nhân quả và tin rằng mình sẽ làm thay đổi nhân quả. Do đó, nhờ sự hiểu biết cương quyết này, người tu sĩ Phật giáo làm thay đổi thế giới này một cách dễ dàng. Người tu sĩ Phật giáo biết rất rõ các pháp trên thế gian này có mặt là do duyên hợp theo quy luật nhân quả mà sinh ra, và cũng do quy luật nhân quả duyên tan mà diệt mất. Sinh diệt tan hợp là những hiện tượng vô thường thay đổi của các pháp, của vạn vật. Vậy mà bảo rằng có số phận và số mệnh thì làm sao đúng được, phải không quý tu sinh? Vì thế, tất cả những sự bói khoa, chiêm tinh, dịch số không thể đoán đúng được. Nó là những tư tưởng tiêu cực, mê tín, xa lìa thực tế, xa lìa nhân quả. Biết được các pháp vô thường hay thay đổi từng sát na liên tục, nên chúng ta có thể làm thay đổi cả vũ trụ thế gian này. Dù mưa không thuận, gió không hòa, thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bão tố, sóng thần, động đất, vân vân, mà muốn cho mưa thuận gió hòa, muốn thiên tai, lũ lụt, hạn hán, bão tố, sóng thần, động đất, vân vân chấm dứt và đem lại sự bình an cho hành tinh này, thì chúng ta dựa vào quy luật nhân quả hành thiện là sẽ chuyển đổi được những nhân quả nghiệp báo xấu ác, khổ đau. Nhờ đó, chúng ta mới đem lại sự bình an, yên vui, hạnh phúc cho sự sống trên hành tinh này. Những hành động thiện lành là giới luật đức hạnh. Giới luật đức hạnh là một sự sống làm thay đổi thế giới và vũ trụ, nhưng nó là một sự sống đi ngược lại với những gì mà con người đang sống. Con người đang sống là đang chạy theo dục lạc thế gian, nên làm tất cả mọi điều ác, thường làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Cho nên, muốn sống đúng giới luật đức hạnh là một việc khó làm. Nói khó là nói theo nghiệp lực của mọi người đã từng sống và tạo thành những thói quen độc ác như huân tập hằng ngày giết hại và ăn thịt chúng sinh, huân tập lòng ái dục, cái gì cũng muốn cho riêng mình, huân tập tâm tham, sân, si, mạn nghi, nên đời sống luôn luôn giận hờn, phiền não, tham ăn, tham uống, nghi ngờ chuyện này, chuyện khác, nghi ngờ người này, người khác, kiêu căng, ngã mạn, cống cao, cho mình là trên hết. Do những hành động tham, sân, si, mạn nghi mà con người tạo ra vô vàn biết bao tội ác, làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh.
Trả lời câu hỏi 55 và 56. Con chớ quên tình cảm luôn là nguồn động viên lớn nhất. Con đừng quên những điều bình dị, những nơi chốn thân thương từng gắn bó với tuổi thơ của mình, những kỷ niệm đẹp, cả những người bạn mà không còn gặp lại. Câu này dạy đức hiếu sinh ý hành. Trong cuộc đời này, muốn vượt qua tất cả mọi sự khó khăn, mọi sự gian nan thử thách thì chỉ có tình yêu thương. Tình yêu thương đến đâu thì tất cả mọi ác pháp và mọi sự đau khổ đều tan biến. Như ánh sáng mặt trời soi rọi đến đâu thì bóng đêm sẽ tan biến đến đó. Điều khó khăn nhất là chúng ta phải làm sao giữ gìn trọn vẹn lòng yêu thương với mình, với mọi người và với tất cả chúng sinh. Mọi người nói đến đức hiếu sinh thì ai nói cũng được, nhưng khi sống với nó thì sao mọi người thấy khó vô cùng. Thấy đức hiếu sinh khó là vì chúng ta chưa hiểu đức hiếu sinh. Các tu sinh có thấy nó khó không? Thấy nó khó là các tu sinh chưa hiểu nó cho rõ ràng, chứ hiểu nó không khó đâu. Chúng tôi sẽ cho một vài ví dụ thì tất cả mọi người sẽ hiểu dễ dàng. Ví dụ, thấy một cành hoa mai nở vàng trông rất đẹp, muốn có cành mai đó để làm đẹp trong phòng khách. Nhưng khi cầm nhành mai không nở tâm bẻ nó, nên ngắm nghía cành hoa mai một lúc rồi ra về. Hành động không nở bẻ cành mai là đức hiếu sinh. Như vậy, đức hiếu sinh đâu có gì khó hiểu, phải không quý vị? Ví dụ, từng mỗi bước đi quý vị đều chú ý kỹ lưỡng, tránh không dậm đạp lên những chúng sinh ở dưới chân. Đó là đức hiếu sinh thân hành. Như vậy có khó hiểu không? Ví dụ, thưa Thầy, thiện quan xin sám hối những lỗi lầm phá hạnh độc cư. Từ nay về sau, thiện quan sẽ quyết không làm lỗi đó nữa. Đó là đức hiếu sinh khẩu hành. Các tu sinh thấy có khó không? Chỉ một lời xin lỗi là thực hiện được đức hiếu sinh rồi, có gì khó hiểu đâu. Ví dụ, hôm nay sao lại nhức đầu và chóng mặt? Minh thiện tắc ý, thọ là vô thường, lúc nãy không đau, bây giờ đau, bây giờ đau thì một lúc nữa sẽ không đau. Minh thiện sẽ tréo chân lên ngồi kiết già, lưng thẳng, nhiếp tâm vào hơi thở ra vô, và cho tất cả cảm thọ sẽ bị diệt ngay. Tác ý và ngồi kiết già nhiếp tâm trong hơi thở, đó là đức hiếu sinh khẩu hành và thân hành. Ví dụ, người ta chửi mình mà mình không giận, không buồn, mà còn khởi lòng thương yêu người chửi mình, thì đó là đức hiếu sinh ý hành. Như vậy sống đạo đức đâu có khó khăn gì, phải không các tu sinh? Người ta nói xấu mình với người khác nói lại cho mình nghe, nhưng mình không giận không ghét, mà còn tìm mọi cách giúp đỡ, và có vật gì đều ban cho họ bằng một tình thương yêu chân thật. Như vậy đức hiếu sinh đâu có gì khó hiểu đâu. Cho nên mỗi thân hành, khẩu hành và ý hành không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh. Đó là tình thương yêu đang sống trong lòng chúng ta và đang sống trong lòng mọi người. Cho nên thương yêu bằng hành động là lòng thương yêu chân thật. Tình cảm bi lụy khóc than là một thứ tình cảm làm khổ mình, khổ người và làm khổ cả hai. Đó là thứ tình cảm thuộc tà tri kiến. Loại tình cảm này phải chấm dứt ngay liền, phải triệt tiêu chúng. Còn có một loại tình cảm bằng chánh tri kiến. Đó là thứ tình cảm bắt nguồn từ lòng yêu thương chân thật, từ lòng tha thứ, từ sự hối hận những điều làm ác của mình. Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo, hãy cố gắng sống đúng đức hiếu sinh trong cuộc sống hàng ngày, thì con đường tu tập của Phật giáo sẽ tìm thấy sự giải thoát ngay. Chỉ có đức hiếu sinh mà ai sống trọn vẹn thì chứng đạo ngay liền, đâu cần phải tu tập pháp môn gì nữa cả. Đức hiếu sinh này là mình, và mình là đức hiếu sinh, thì người tu hành đã chứng quả vô lậu A-la-hán rồi. Chứng đạo đến đây thì có đủ tứ thần túc, làm chủ bốn sự khổ đau và chấm dứt sinh tử luân hồi. Đó là sự giải thoát ngay liền. Muốn được như vậy thì ngay từ bây giờ các tu sinh hãy áp dụng đức hiếu sinh vào cuộc sống, từ sự tiếp giao với mọi người, từ sự đi đứng nằm ngồi, ăn ngủ, nói nín đều thể hiện đức hiếu sinh, không được lơi lỏng. Phải luôn luôn nhớ kỹ từng hành động thân miệng ý mà thực hiện đức hiếu sinh. Có áp dụng đức hiếu sinh được như vậy thì mới thấm nhuần, mới thành một thói quen. Có như vậy, đức hiếu sinh là mình và mình là đức hiếu sinh. Nếu không áp dụng vào đời sống hàng ngày thì học đạo đức chỉ là học đạo đức hiếu sinh lý thuyết suông mà thôi. Cho nên đức hiếu sinh là mình và mình là đức hiếu sinh thì phải thực hành từng phút từng giây, không được biến trễ, không được bỏ lãng phí những phút giây nào cả.
Trả lời câu hỏi 57. Những câu chuyện từng làm con xúc động sâu sắc, tất cả những điều đó tưởng chừng sẽ làm đau con hơn, nhưng chính những điều đó sẽ giúp con vượt qua khó khăn bằng đôi chân và tâm hồn của chính mình. Câu này dạy tính xúc động hiếu sinh ý hành. Những bài học trong giáo án đã từng làm tu sinh xúc động. Chính những bài học đó đã gây một xúc động sâu sắc, đánh thức lòng thương yêu của chúng ta, khiến cho chúng ta khó quên. Nhờ đó không thực hành đức hiếu sinh mà đã thực hành đức hiếu sinh. Nhờ đó tự nó thấm nhuần vào tận tâm hồn của chúng ta và biến ra hành động hiếu sinh phản ứng một cách tự nhiên. Cho nên những câu chuyện đạo đức từng làm xúc động tâm mọi người là những bài học đạo đức tuyệt vời. Khi biên soạn giáo trình hay giáo án thì cũng nên chọn đề tài phải thực tế, thường xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của mọi người. Bài học phải sống động, gây cảm xúc cho mọi người, để nêu cao đức hiếu sinh. Có như vậy, đạo đức mới đi sâu vào lòng người. Chúng ta hãy đọc lại lời người mẹ khuyên con thật là thấm thía. Những câu chuyện từng làm con xúc động sâu sắc, tất cả những điều đó tưởng chừng sẽ làm đau con hơn, nhưng chính những điều đó sẽ giúp con vượt qua khó khăn bằng đôi chân và tâm hồn của chính mình. Đúng vậy, những câu chuyện đạo đức gây xúc động vào lòng người mới là những bài học đạo đức có giá trị. Những bài học giản dị nhưng nó giúp cho chúng ta vượt qua bao nhiêu chướng ngại của ác pháp. Nó giúp cho chúng ta thấm nhuần những hành động thương mình, thương người. Nhờ đó để xả bỏ những ác pháp như tham, sân, si, mạn, nghi. Bởi vậy, chỉ có lòng yêu thương mới ly dục, ly ác pháp hoàn toàn, mới đưa chúng ta đến bờ giác ngộ nhanh chóng.
Trả lời câu hỏi 58. Nên học hỏi từ người khác, nhưng đừng lấy người khác làm thước đo giá trị của mình. Vì con luôn phải là con với tất cả những điều cần hoàn thiện, những điều bình dị và thật riêng của mình. Câu này dạy đức tự tin hiếu sinh ý hành. Tuy những bài học đạo đức rất hay, nhưng chúng ta không biết áp dụng vào đời sống hàng ngày của mình thì những bài học đạo đức kia trở thành một bài học suông, không có giá trị đối với bản thân của mình. Cho nên sự áp dụng đạo đức vào bản thân của mình là một điều rất cần thiết. Chính vì biết áp dụng vào bản thân nên nó làm thay đổi chúng ta từ một con người phàm phu bình thường. Nó sẽ giúp chúng ta trở thành những con người phi thường, những bậc thánh nhân. Học đạo đức hiếu sinh là chỗ biết ứng dụng vào từng hành động sống hàng ngày. Mỗi mỗi đều thị hiện đức hiếu sinh, tức là áp dụng lòng yêu thương vào cuộc sống này thì sẽ đem lại sự bình an vô cùng. Hỡi các tu sinh, hãy nhớ những bài học đạo đức hiếu sinh này, hãy lấy nó làm sự sống cho mình, hãy xem nó là một vật quý giá nhất trên đời này, hãy xem nó là một vị thần hộ mạng, hãy xem nó là linh hồn của mình, mất nó là mình mất linh hồn, hãy xem nó là bậc cứu tinh của mình. Hỡi các tu sinh, hãy nhớ lấy những lời dạy này. Cho nên đạo đức hiếu sinh rất cần cho sự sống của loài người. Nó như cơm ăn áo mặc, thiếu nó con người sẽ khổ đau vô cùng và chết mất. Một bằng chứng cụ thể con người đã đánh mất đạo đức nên thế gian này sống bất an. Nay chiến tranh nước này, mai chiến tranh nước khác. Con người giết con người không gớm tay, con người giết chết muôn loài động vật để ăn thịt. Tiếng kêu la thảm thiết khắp nơi trên hành tinh này, ngày nào giờ nào mà không có tiếng kêu la thảm thiết ấy? Vì con người sống ác như vậy thì bảo sao không có thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần, hạn hán và thời tiết không hòa thuận, khiến mưa gió thất thường, mùa màng mất trắng. Con người vốn sinh ra trong đau khổ lại sống trong ác pháp, khiến con người đau khổ lại còn đau khổ hơn. Hỡi các tu sinh, có nghe thấy điều này chăng? Đức hiếu sinh của loài người ở đâu? Sao nỡ để cảnh tàn sát giết lẫn nhau? Sao lại nỡ giết hại và ăn thịt chúng sinh? Ôi đau thương vô cùng! Đã đến lúc chúng ta cần phải quay trở lại với nền đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người, và không làm đau khổ chúng sinh.
Trả lời câu hỏi 59. Vượt qua được nỗi buồn sẽ giúp con tìm ra những giá trị mới mà trước đây con chưa nhận ra. Câu này dạy đức vượt qua hiếu sinh ý hạnh. Từ lòng yêu thương chúng ta mới vượt qua tất cả các ác pháp. Nhờ đó chúng ta mới tìm ra ánh sáng chân lý soi rọi lại cuộc đời tăm tối của mình. Đúng vậy, nếu không có ánh sáng chân lý thì cuộc đời chúng ta sẽ trôi lăn trong lục đạo liên tục luân hồi. Đời người luân hồi từ trạng thái này sang trạng thái khác rất rõ ràng. Có lúc thì làm trời tâm tính hiền lành thập thiện, có lúc làm Atula hung dữ ghê tợn hơn quỷ la sát, có lúc thì làm người năm đức rõ ràng đầy lòng yêu thương và tha thứ, có lúc làm ngạ quỷ đói khát khổ sở vô cùng vô tận, có lúc thì làm loài bàn sinh tính tình ích kỷ hẹp hòi nhỏ mọn ti tiện, có lúc thì rơi vào địa ngục rên la đau nhức khổ sở vô cùng. Trong một ngày một đêm có thể con người luân hồi trong sáu trạng thái như vậy, cho nên có buồn, có vui, có rên la, có giận dữ, có đói khát, có bệnh tật khổ đau liên tục từ ngày này sang ngày khác, cứ sáu nẻo này luân hồi lặp đi lặp lại. Nếu chúng ta không biết vượt qua thì cuộc đời sẽ chìm đắm trong vô minh mê mờ, trong đau khổ triền miên bất tận. Còn biết bao nhiêu người không đủ duyên gặp được chánh pháp của Phật, không đủ duyên gặp giới đức hiếu sinh, nên không biết tu tập, không biết sống trong đạo đức hiếu sinh, không vượt qua khỏi sáu nẻo luân hồi, nên đành cam chịu sống trong sáu cảnh giới khổ đau mãi mãi. Người ta nghĩ tưởng có sáu cõi luân hồi thật sự như: một cõi trời, hai cõi người, ba cõi Atula, bốn cõi ngạ quỷ, năm cõi bàn sinh, sáu cõi địa ngục. Đó là một sự tưởng tượng của con người hiểu qua lời Phật dạy. Phật dạy sáu cõi luân hồi là sáu trạng thái của một con người. Vì thân tâm con người là pháp vô thường nên thay đổi liên tục. Sự thay đổi thường xảy ra trong sáu trạng thái này mà trong kinh gọi là luân hồi. Luân hồi không có nghĩa là chết đi và tái sinh trở lại mới gọi là luân hồi. Luân hồi là từ trạng thái này chuyển qua trạng thái khác. Khi nhập tứ thánh định, thực hiện tam minh, chúng tôi dùng thiên nhãn minh quan sát xem xét vũ trụ, tìm thế giới siêu hình và sáu cõi luân hồi, thì chúng tôi chẳng thấy có sáu cõi nào cả, mà chỉ thấy từ trường những trạng thái cảm thọ và những trạng thái tưởng từ con người còn sống lưu xuất phóng ra. Biết rõ sáu nẻo luân hồi như vậy nên Đức Phật dạy: đứng lại thì chìm xuống, tiến tới thì trôi dạt, chỉ có biết vượt qua. Vậy vượt qua là vượt qua cái gì? Vượt qua là vượt qua sáu cõi luân hồi. Bởi vì con người từ lúc sinh ra cho đến lúc lìa đời và tiếp tục tái sinh đều ở trong sáu trạng thái lục đạo này. Giới luật đạo đức của Phật dạy chúng ta không ngoài mục đích là để vượt qua sáu cảnh giới này. Người nào vượt qua sáu trạng thái này là chứng đạo. Trong sáu trạng thái này, Đức Phật chọn cho chúng ta hai trạng thái thiện, đó là trạng thái cõi trời thập thiện và trạng thái cõi người ngũ giới, để chúng ta dựa vào trạng thái cõi thiện mà vượt qua bốn cõi ác kia. Khi vượt qua bốn cõi ác kia thì chúng ta cũng bỏ luôn hai cõi thiện này. Lúc bấy giờ chỉ còn ở trong trạng thái cảnh giới niết bàn là tâm bất động, thanh thản, an lạc và vô sự. Bởi đức vượt qua hiếu sinh ý hành là một đức hạnh tuyệt vời, nó giúp chúng ta tiến vào cõi giới niết bàn một cách dễ dàng mà không cần phải tu tập một pháp môn nào khác nữa. Trả lời câu hỏi 60. Con đừng mong muốn tất cả mọi người phải hiểu mình, chỉ cần chính con hay một người hiểu là đã đủ cho con rồi. Câu này dạy đức tự tin hiếu sinh ý hành. Con người ở đời rất sợ mọi người chê cười khinh rẻ, nên làm một điều gì sai trái xấu xa đều che đậy. Còn ngược lại, làm một điều gì tốt đẹp thì khoe khoang muốn cho mọi người đều biết. Đó là một căn bệnh háo danh của con người, từ khi có mặt trên hành tinh này. Cho nên có ai nói xấu mình thì rất sợ, dù mình có làm hay không làm, nhưng vẫn tìm cách phản kháng, chống trả lại hoặc minh oan. Khi bị người khác nói xấu thì cố gắng biện minh bằng cách này, bằng cách khác, để mọi người hiểu mình là người tốt, người trong sạch. Do hiểu tâm lý này nên người mẹ mới dạy con: con đừng mong muốn tất cả mọi người phải hiểu mình, chỉ cần chính con hay một người hiểu là đã đủ cho con rồi. Lời dạy này rất tuyệt vời. Mình làm ác, làm thiện, mình đều biết cả. Mình làm gian, làm dối, mình đều rõ hơn ai cả. Nếu mình không có làm sai quấy hoặc chuyện xấu xa gì thì mình cũng biết mình rất rõ hơn ai hết, thì cần gì mọi người phải biết. Ví dụ, có một người nói mình với ông A làm ăn gian xảo lường gạt người, nhưng mình không có làm những điều gian xảo, thì người biết rõ mình hơn ai hết là ông A. Cho nên tất cả những chuyện xấu ác, chỉ cần có một người biết rõ mình là đủ. Người tu hành theo Phật giáo phải cố gắng rèn luyện nhân cách đạo đức giới luật nhân bản, nhất là đức hiếu sinh, thường mang lại sự an vui cho mình, cho người. Trong cuộc đời này, có những người thường hay nói xấu người khác để hạ uy tín. Nhưng chúng ta đừng vì danh lợi của thế gian, đừng vì uy tín nhỏ mọn của cá nhân mà tranh luận hơn thua với họ. Hiện giờ chúng ta chỉ biết thương họ và giúp đỡ họ vượt qua những gì họ đang bị ác pháp chi phối và đang cố chấp một định kiến sai lầm. Chúng ta hãy thương yêu họ thật sự để hướng dẫn họ đi vào con đường đạo đức nhân bản nhân quả, để họ tìm thấy con đường giải thoát, để họ thoát khỏi mọi khổ đau. Vì vô minh cố chấp nên họ mới tạo ra những điều ác đó. Chỉ có đức hiếu sinh sẽ giúp chúng ta tha thứ và yêu thương họ, giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Đức Phật thường dạy: lấy tình thương mà rửa hận thù thì hận thù sẽ tiêu tan. Đúng vậy, không có gì quý hơn lòng thương yêu và tha thứ. Lòng thương yêu và tha thứ đi đến đâu thì các ác pháp sẽ rơi rụng như lá vàng mùa thu. Hỡi các tu sinh, hãy mau mau tu học đức hiếu sinh và áp dụng vào đời sống hằng ngày của mình. Nó sẽ là con đường dẫn chúng ta chứng đạo không còn xa. Vì đức hiếu sinh mang đầy đủ bốn đức trong tứ vô lượng tâm, đó là đức từ, đức bi, đức hỷ, đức xả. Bốn đức này tạo thành một năng lực mạnh mẽ vô cùng, không có pháp nào mạnh hơn nó được. Nó là một pháp môn ly dục, ly ác pháp tuyệt vời. Nó bảo vệ và giữ gìn tâm bất động, cho nên không có một chướng ngại nào, một pháp ác nào mà nó xả không được. Hầu hết những bậc thánh tăng trong thời Đức Phật đều chứng đạo bằng con đường đức hiếu sinh này, bằng chính những giới luật đức hạnh này.
Trả lời câu hỏi 61. Hãy sống thật với cảm xúc của chính mình. Những giọt nước mắt, những lời chân thật từ trái tim trong một lúc nào đó sẽ giúp con vơi nhẹ nỗi buồn, xúc cảm, tổn thương. Câu này dạy đức hiếu sinh chân thật ý hành, tức là lòng yêu thương chân thật từ trong trái tim của mình đối với sự sống của con người và của muôn vật. Chỉ khi nào chúng ta ban tặng cho mọi người lòng yêu thương chân thật tận nơi tâm hồn sâu thẳm của chúng ta thì mới thấy hiệu quả xả tâm tuyệt vời của đức hiếu sinh này. Chúng ta nói thương yêu chứ thật lòng chưa chắc chúng ta đã thương yêu. Chúng ta cứ xem lại xem có đúng như vậy không. Tình thương yêu hiện giờ có trong chúng ta chỉ là tình thương yêu một hướng, có nghĩa là lòng yêu thương ấy dễ bị mất. Bình thường không có ác pháp thì thấy nó yêu thương, nhưng khi có ác pháp nó liền biến mất và nhường lại cho tâm chúng ta những cơn sân dữ tợn, những nỗi buồn khổ đau da diết từ ngày này sang ngày khác. Cho nên ai cũng có tình thương yêu, nhưng tình thương yêu ấy chưa sâu thẳm trong tận tâm hồn. Vì thế chúng ta học đức hiếu sinh, chứ chúng ta chưa có đức hiếu sinh. Hiểu được như vậy, chúng ta cần phải rèn luyện và áp dụng vào đời sống hàng ngày nhiều hơn nữa. Khi áp dụng tình thương yêu vào đời sống thì chúng ta hãy xem xét lại thân, khẩu, ý mình cho kỹ càng, rồi lần lượt tâm ấy sẽ hiện rõ trong chúng ta. Và khi nó hiện rõ trong chúng ta, thì không có một ác pháp nào hay một chướng ngại pháp nào đến với chúng ta được. Những ác pháp đến đều bị nó quét sạch ra ngoài, không bao giờ bỏ sót một ác pháp nào cả, dù pháp ấy rất vi tế. Do đó, tâm chúng ta bất động hoàn toàn với sự thanh thản, an lạc và vô sự một cách tự nhiên.
Trả lời câu hỏi 62, hãy trầm tĩnh và bao dung với những người đã gây cho con nỗi đau. Câu này dạy đức trầm tĩnh bao dung hiếu sinh ý hành. Chỉ có đức trầm tĩnh thương yêu và bao dung tha thứ bất cứ người nào gây đau khổ cho chúng ta, thì ngay đó cũng chuyển đổi những nhân quả khổ đau thành nhân quả an vui. Chính đức trầm tĩnh với lòng yêu thương chân thật đã đem lại sự bình an cho cuộc sống chung nhau trên hành tinh này. Muốn có đức trầm tĩnh thì chúng ta cần phải tu tập tâm định tĩnh. Tập tâm định tĩnh bằng cách nào? Tập tâm định tĩnh có hai phương pháp: một, đi kinh hành tập chánh niệm tỉnh giác; hai, ngồi kiết già lưng thẳng, nương vào hơi thở vô và hơi thở ra. Hai phương pháp trên đây tu tập phải kỹ lưỡng mới có kết quả. Trước khi đi kinh hành phải tác ý: đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Tác ý xong liền bước đi. Đi kinh hành đúng 20 bước phải đứng lại tác ý một lần nữa: đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành. Cứ tác ý rồi bước đi kinh hành như vậy từ 30 phút đến 1 giờ mới xả nghỉ. Về hơi thở thì phải ngồi kiết già hoặc bán già lưng thẳng. Khi cơ thể ngồi an ổn rồi mới tác ý: hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tác ý xong hít vô thở ra 5 hơi thở, rồi lại tác ý: hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thở ra, tôi biết tôi thở ra. Và tiếp tục hít vô thở ra 5 hơi thở nữa. Cứ tiếp tục tu tập như vậy từ 30 phút đến 1 giờ rồi mới xả nghỉ. Có tu tập tỉnh thức đi kinh hành và hơi thở như vậy thì tâm chúng ta mới trầm tĩnh trước ác pháp. Các ác pháp rất nghiệt ngã, nó có một sức hút rất mạnh. Khi gặp tâm người nào còn tham, sân, si, mạn nghi thì người ấy không còn đủ sức bình tĩnh nữa. Nếu biết tâm mình còn tham, sân, si, mạn nghi thì lúc ấy nên nhiếp tâm và an trú vào hơi thở để vượt qua lực hút quá mạnh của các ác pháp. Các tu sinh nên nhớ, ít nhất sự tu tập tỉnh thức này phải từ 30 phút đến 1 giờ. Nhờ hằng ngày siêng tu tập tỉnh thức như vậy, khi gặp ác pháp, tâm mới trầm tĩnh. Khi tâm trầm tĩnh thì mới đủ sáng suốt chánh tư duy. Còn tâm chưa đủ trầm tĩnh sáng suốt là tà tư duy. Khi tâm được bình tĩnh mới thấy rõ đâu là ác pháp, đâu là thiện pháp, đâu là tình yêu thương nhiều hướng, đâu là tình yêu thương một hướng, đâu là tham, sân, si, mạn nghi, đâu là tứ vô lượng tâm, đâu là nhân là quả, đâu là ái kiết sử, đâu là các pháp vô thường, khổ, vô ngã, vân vân. Nhờ có đức trầm tĩnh, chúng ta mới đủ sức hộ trì lòng yêu thương, đương đầu với tất cả ác pháp. Nhờ đó mới đem lại sự bình an cho thân tâm chúng ta. Đức trầm tĩnh bao dung hiếu sinh ý hành là một đức hạnh quan trọng và cần thiết cho những người tu hành tìm cầu sự giải thoát. Nhưng nó phải tu tập chứ không phải tự nhiên mà có được. Vậy tất cả các tu sinh phải tinh tấn siêng năng tu hành, rèn luyện đức trầm tĩnh bao dung từng phút từng giây thì mới có được, chứ không phải dễ. Xin lưu ý.
Trả lời câu hỏi 63, mỗi ngày sẽ là một ngày mới với những điều tốt lành và bất ngờ nhất sẽ đến cùng với sự cố gắng của mình. Câu này dạy đức chuyển hóa hiếu sinh ý hành. Nếu chúng ta cứ sống trong tình yêu thương, không bao giờ lìa xa đức hiếu sinh, thì mỗi ngày qua là một sự thay đổi rất lớn trong thân tâm, một sự thay đổi không thể ai ngờ được. Thân bắt đầu thay đổi ít bệnh, và nếu trong thân có những bệnh nan y ngặt nghèo thì nó lần lần tự điều phục không còn bệnh nữa. Còn tâm thay đổi nên ít muốn biết đủ, không bao giờ còn ham muốn cái này cái kia nữa. Nhất là ăn uống, ai cho ăn cái gì thì ăn cái nấy, không còn thèm ăn cái này cái khác nữa. Ngủ thì không chiêm bao và tâm lúc nào cũng hiền hòa, luôn luôn mở rộng lòng tha thứ và thương yêu mọi người, mọi vật. Bởi vậy, người tu tập đức hiếu sinh thì lòng thương yêu sẽ mang đến cho chúng ta những lợi lạc lớn như vậy. Có thân mà ít bệnh, và bệnh cũng rất nhẹ nhàng. Có tâm nhưng tâm không biết giận hờn, oán ghét ai hết. Đó là những điều hạnh phúc nhất trên cuộc đời này nếu ai sống được với đức hiếu sinh và lòng tha thứ. Bởi vậy, cái nhìn, cái thấy và sự hiểu biết của ông Phú Lâu Na khác thường hơn mọi người, vì ông sống với lòng yêu thương chân thật tự trong trái tim của ông. Cho nên ông đối với mọi người đều thấy ai cũng là người tốt. Ông có cái tâm tuyệt vời, chỉ duy nhất thấy mọi người thương ông, chứ không có người nào ghét ông. Đúng, ông là một người chứng quả A-la-hán mới có cái thấy kỳ lạ như vậy. Cái thấy người nào cũng thương mình, dù người ấy làm bất cứ một điều gì đau khổ cho ông cũng thấy họ thương ông. Một người bình thường không làm sao có cái nhìn như ông được, nên cả một thế gian này có được mấy người như ông. Bởi vậy đức hiếu sinh là duy nhất, là tuyệt vời, làm thay đổi từ một người phàm phu trở thành một bậc thánh nhân vô lậu. Chúng ta hôm nay là người đã đủ duyên phước được sinh làm người, được học và tu tập để sống trong đạo đức hiếu sinh. Vậy chúng ta hãy cố gắng trau dồi và rèn luyện nhân cách đạo đức hiếu sinh để làm thay đổi một con người đang làm nô lệ cho nghiệp báo nhân quả trở thành một con người làm chủ nghiệp báo nhân quả. Khi nào làm chủ được nghiệp báo nhân quả thì lúc bấy giờ chúng ta là người chiến thắng. Đó là một nguồn vui vô cùng vô tận.